Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Ngôn xin kính mời quý vị thính giả nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. New South Wales ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19, châu Âu bắt đầu tiêm những liều vaccine COVID-19 đầu tiên và Việt Nam điều tra khẩn cấp về một ca nhiễm là người nhập cảnh trái phép. Sau đây là thông tin chi tiết. New South Wales đã ghi nhận thêm 7 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tất cả đều liên quan đến các khu vực ven biển phía bắc Sydney. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết người dân phải tuân thủ các quy định về lưu trú tại nhà và có sự khác biệt đôi chút giữa khu vực phía Bắc và phía Nam. Vẫn còn các quy định về lưu trú, nhưng có một ngoại lệ là người dân ở phần phía Bắc của Northern Beaches có thể tụ tập bên ngoài gồm 5 người và ở phần phía Nam thì có thể gồm 10 người. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là không có sự đi lại bên trong các khu vực ven biển phía Bắc. Nếu quý vị đang ở Greater Sydney, đừng đến khu vực ven biển phía Bắc. Và ngược lại, nếu quý vị đang ở các khu vực ven biển phía Bắc thì không nên đi ra ngoài, trừ trường hợp cần thiết. Bà Berejiklian đang kêu gọi mọi người tiếp tục đi xét nghiệm sau khi số lượng xét nghiệm giảm xuống còn 24.000 trong kỳ báo cáo mới nhất. Thủ hiến New South Wales cũng cho biết một số trường hợp đã được phát hiện muộn khi cách ly vào khoảng ngày thứ 10 hoặc 11, chứng tỏ việc cách ly đủ 14 ngày là rất quan trọng. Trong khi đó, thị trưởng của các khu vực ven biển phía bắc Sydney, Michael Regan cho biết, các địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi trong vùng cần có thông báo cụ thể về việc họ có thể mở cửa trở lại vào đêm giao thừa hay không. Ông Michael Regan cho biết, ông đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ các chủ nhà hàng và quán cà phê trong khu vực. Họ không thể đợi đến ngày 30 tháng 12 mới ra quyết định mở cửa hay đóng cửa vào đêm giao thừa. Họ cần xác định điều đó trước thứ ba tuần tới, bởi vì họ cần phải đặt mua thực phẩm và chuẩn bị nguồn lực, cũng như là cần phải bảo đảm rằng họ có đủ nhân viên phục vụ. Vì vậy, họ không thể chờ đợi đến ngày 30. Còn tiểu bang Victoria đã ghi nhận ngày thứ 58 liên tiếp không có sự lây truyền COVID-19 trong cộng đồng, nhưng có thêm một ca nhiễm trong số những người từ ngoại quốc trở về đang cách ly tại khách sạn. Đó là kết quả xét nghiệm coronavirus dương tính thấp được ghi nhận tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne. Tuy nhiên, Hội đồng đánh giá chuyên gia của Victoria sau khi xem xét các bằng chứng lâm sàng, dịch tễ học và xét nghiệm đã bác bỏ trường hợp này và cho rằng nó có kết quả âm tính chỉ sau một đêm. Hiện có 10 trường hợp dương tính với coronavirus ở Victoria, tất cả đều đang được cách ly hoặc tự cách ly. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Victoria cho biết một người đang cách ly tại khách sạn đã bị bắt vào chiều hôm qua 26 tháng 12, trong khi anh ta đang cố gắng trốn khỏi phòng của mình. Cảnh sát cho biết anh ta hiện đã được trở về phòng mà không có thêm sự cố nào. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp và An toàn Cộng đồng cho biết người đàn ông đến Victoria từ New South Wales vào ngày 21 tháng 12 và được đưa vào diện cách ly khách sạn với tư cách là một cư dân Sydney. Những người bị phát hiện vi phạm chỉ đạo cách ly có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 20.000 đô la theo đạo luật an sinh và sức khỏe cộng đồng. Còn tại Tây Úc, một phụ nữ đã trốn khỏi khu vực cách ly khách sạn ở trung tâm thành phố Perth, khiến cảnh sát phải ráo riết truy tìm. Jenny Marie Dubious, 49 tuổi, là công dân Úc đã sống ở Tây Ban Nha trong vài năm. Bà đã trải qua 7 ngày trong giai đoạn cách ly 14 ngày bắt buộc. Sau khi trốn khỏi khách sạn Pan Pacific vào sáng sớm hôm qua, bà đã được tìm thấy tại một bệnh viện ở Perth. Bà bị buộc tội vi phạm đạo luật quản lý khẩn cấp và phải ra tòa án sơ thẩm Perth vào cuối ngày hôm nay. Hiện vẫn chưa rõ bà Dubious có dương tính với COVID-19 hay không, nhưng bà đã từ chối làm xét nghiệm vào ngày thứ hai trong khi đang cách ly. Liên quan đến vaccine COVID-19, hôm nay 27 quốc gia châu Âu bắt đầu chiến dịch tiêm chủng chính thức khi đại dịch đã bùng phát khắp lục địa, bao gồm cả các biến thể mới của virus. Những liều đầu tiên của vaccine Pfizer-BioNTech đang được sử dụng ở nhiều quốc gia châu Âu như một phần trong đợt triển khai vaccine của Liên Âu. Tại Pháp, những người cao niên và các chuyên gia y tế trên 65 tuổi sẽ là những người đầu tiên được tiêm vaccine. Tuy nhiên, vaccine này không bắt buộc và cần phải có sự đồng ý của người nhận trước khi tiêm. Tại Đức, một cụ bà 101 tuổi trong viện dưỡng lão là một trong những người đầu tiên được chủng ngừa ở nước này. Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, hàng triệu người đang phải đối mặt với những hạn chế COVID-19 mới với các quy định nghiêm ngặt hơn, trong khi Scotland và Bắc Ireland đang kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn để hạn chế một biến thể mới của virus. Tại khu vực Trung Đông, Israel bắt đầu đợt phong tỏa 2 tuần để hạn chế coronavirus từ hôm nay 27 tháng 12 và có thể kéo dài phong tỏa thêm 2 tuần nữa nếu số trường hợp không giảm. Theo quy định của chính phủ Israel, người dân không được phép đi xa nhà hơn 1 km và hạn chế đến thăm nhà người khác. Tất cả các điểm bán lẻ phải đóng cửa, trừ các cửa hàng không phục vụ khách trực tiếp và dịch vụ giao hàng. Tại Hoa Kỳ, các đặc vụ liên bang vẫn đang cố gắng xác định di thể của con người được tìm thấy ở gần nơi xảy ra vụ nổ ở thành phố Nashville, khiến 3 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng. Hơn 24 giờ sau sự việc, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ của vụ nổ. Nhưng hãng tin CNN cho biết vụ nổ có thể là kết quả của một vụ đánh bom liều chết. Vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe nổ tung ở trung tâm thành phố sau khi trên xe phát ra lời ghi âm cảnh báo những người gần đó hãy sơ tán. Ông Douglas Konetsky từ FBI Hoa Kỳ cho biết, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể xác định một cá nhân hoặc là xác định điều gì đã xảy ra. Việc này có thể khiến chúng tôi mất một chút thời gian, nhưng những người làm trong lĩnh vực này của chúng tôi rất giỏi. Còn tại Afghanistan, ít nhất 2 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và một số người bị thương trong một vụ nổ ở thủ đô Kabul. Vụ nổ xuất phát từ một quả bom được gắn vào xe cảnh sát. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi Taliban và các nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan hội đàm tại Qatar cố gắng đạt một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt hàng chục năm chiến tranh. Tại Iran, ít nhất 8 người leo núi đã thiệt mạng và một số người khác mất tích ở vùng núi phía bắc thủ đô Tehran sau trận tuyết rơi dày và bão tuyết. Gần đây, tuyết và gió lớn ở một số khu vực của Iran đã khiến nhiều con đường bị đóng cửa và giao thông bị gián đoạn. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Cảnh sát ở Queensland đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi, được cho là liên quan đến một vụ đâm chết người tại một ngôi nhà ở Ipswich hôm 25 tháng 12. Quyền thanh tra thám tử House McQueen cho biết một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tử vong vì nhiều vết đâm từ một người đàn ông 33 tuổi. Những người có mặt tại hiện trường hầu hết là quen biết nhau, có quan hệ họ hàng hoặc bạn đời, và án mạng đã xảy ra sau một cuộc tranh cãi và ẩu đả. Một đám cháy đã thiêu rụi một cơ sở kinh doanh in ấn ở nội ô phía tây bắc Adelaide vào tối hôm qua 26 tháng 12. Dịch vụ cứu hỏa đô thị và các đội cảnh sát đã được gọi đến cơ sở kinh doanh tại Hindmarsh ngay sau 9 giờ rưỡi tối hôm qua. 38 lính cứu hỏa đã phải mất vài giờ để kiểm soát ngọn lửa. Tòa nhà đã bị thiệt hại nặng nề, nhưng đội cứu hỏa đã ngăn được ngọn lửa tàn phá các cơ sở lân cận. Chủ cơ sở in ấn cho biết máy móc và thiết bị trong tòa nhà bị cháy trị giá khoảng 2 triệu đô la. Các nhà điều tra nguyên nhân hỏa hoạn vẫn chưa xác định được ngọn lửa bắt đầu như thế nào. Trong khi đó, tại Victoria, cảnh báo hỏa hoạn tới mức cực đoan đã được ban hành cho các khu vực Mallee và Wimmera với mức nhiệt có thể lên tới hơn 40 độ C. Nhà khí tượng cho biết vùng Mildura và Houghton ở cực tây bắc của tiểu bang đã đạt mức nhiệt 38 độ vào hôm nay 27 tháng 12. Lệnh cấm lửa hoàn toàn đã được ban hành ở phần lớn phía tây bắc của Victoria với cảnh báo gió dữ dội. Núi William ở phía tây bắc của tiểu bang hôm nay ghi nhận gió giật lên tới 98 km/h. Một bệnh viện nhỏ đang dẫn đầu trong lĩnh vực phục hồi chức năng ở tây nam Queensland bằng cách sử dụng máy chơi game và máy thực tế ảo để điều trị cho bệnh nhân. Các bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện tư nhân Eden ở Corroy cho biết chương trình phục hồi chức năng bằng robot đang có kết quả khả quan ở những bệnh nhân đã dùng liệu pháp truyền thống nhiều năm mà không cải thiện. Bệnh nhân có thể ngồi cạnh màn hình lớn, đứng trên một tấm đệm cảm biến để hỗ trợ các hoạt động ở chân, hoặc là dùng điều khiển cầm tay để cải thiện cử động của tay thông qua các trò chơi. Các bài tập cũng hỗ trợ phục hồi trí nhớ, giúp não hoạt động nhanh nhạy hơn. Bệnh viện Aden đã lắp 4 máy robot công nghệ thực tế ảo để hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như đột quỵ, bại não, bệnh Parkinson và bệnh đa xương cứng. Liên quan đến Việt Nam, tối ngày 26 tháng 12, Bộ Y tế Việt Nam công bố đã ghi nhận ca nhiễm COVID thứ 1440. Đó là người đàn ông 32 tuổi quốc tịch Việt Nam đã từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào rạng sáng 24 tháng 12 và trở về nhà tại Vĩnh Long. Sau đó, người nhà của ông đã báo công an để cách ly và kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với coronavirus. Truyền thông Việt Nam sáng nay loan tin 13 người được cho là có tiếp xúc gần với ca nhiễm này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu. Hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác định trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm, nhưng ông này cũng không rõ số lượng và danh tính những người đã tiếp xúc trên đường đi và bản thân ông cũng có lời khai khác nhau về lộ trình nhập cảnh Việt Nam. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Hai, 28 tháng 12. Perth, trời nắng đẹp, 14-35. Adelaide, mây vài nơi, 11-22. Melbourne, nhiều mây, 11-18. Hobart, mây rải rác, 8-18. Canberra, mưa và có thể có dông, 17-28. Wollongong, Sydney và Newcastle có mưa và dông, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 32. Brisbane, nắng hầu như cả ngày, 22-30. Cairns, mưa rào, 25-32. Và Darwin, mưa và có thể có dông, 21-34. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. New South Wales ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19 liên quan các khu vực ven biển phía bắc Sydney. Châu Âu bắt đầu tiêm những liều vaccine COVID-19 đầu tiên và Việt Nam điều tra khẩn cấp về một ca nhiễm là người nhập cảnh trái phép.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.